Các dĩ y cách hình dung dị quan. Các dĩ tức là lấy, cầm lấy, nắm lấy. Y cách tức là cái giỏ, một cái giỏ rất là đẹp. Chữ y cách tức là cái giỏ. Từ khi sáng sớm cầm lấy cái giỏ. Hình chúng diệu hoa tức là đựng chứa đựng, hình chúng đựng chứa đựng các loài hoa, để các loài hoa vào đó. Diệu hoa tức là các loài hoa rất là thơm, rất là đẹp ở thế giới tây phương cực lạc. Cúng dường hoa phương thập tạng tức Phật, lấy các loài hoa để làm gì? Để đi cúng dường các đức Phật ở khắp mười phương vậy. Tức dĩ thực thời khoảng hoàng giáo bản quốc. Tức dĩ thực thời tức là thời gian chỉ trong khoảng một bữa ăn ngắn như thế. Chúng ta thấy ăn cơm, chúng ta ăn cơm thời gian của chúng ta mất khoảng 30 phút đến 45 phút. Ở đây thời gian các bậc sự kiện nhân ở đây phương cực lạc thế giới đi cũng 10 phương tức Phật chỉ trong khoảng thời gian là một bữa ăn thôi, là tức dĩ thực thời hoàn đảo bản quốc. Hoàn đảo bản quốc tức là lại quay trở về nước mình. Tức dĩ thực thời trong khoảng một bữa ăn hoàn đảo bản quốc để lại quay trở về nước mình. Thời gian rất ngắn như vậy mà đi cũng được 10 phương chư Phật. Phạm thực kinh hành, phạm thực kinh hành tức là ăn xong cơm nước lại đi dạo thảnh thơi, tức là đi kinh hành nữa. Đi kinh hành lại còn gọi là đi dạo thảnh thơi. Xá lợi phất này, quán nước được đạt đó, được thành tựu như vậy là do công đức của Đức Phật A Di Đà và chư thánh chúng tạo thành căn nguyên. Chứ chẳng phải là do một đấng thần linh nào đó tạo thành, mà do công đức của A Di Đà Phật và chư đại bồ tát hiền thánh chúng ở thế giới đó tạo nên. Về phần bên giảng, chúng ta thấy Đức Phật ngài một lần nữa kêu gọi một vị đại đệ tử trí tuệ bậc nhất của mình để mà bảo rằng đó lại nữa sáng được rất lớn quái nước cực lạc đó thường nổi nhạc trời. Vì sao lại thường nổi nhạc trời? Vì chư thiên khắp trong mười phương thế giới muốn lân vấn, muốn thân cận và muốn đi đến để cúng dường nghe pháp vậy. Chư thiên vì sao phải nổi nhạc trời? Chư thiên vì muốn nghe pháp, muốn gần gũi Đức Thế Tôn A Di Đà Phật, cho nên đi đến cúng dường. Chư thiên nổi âm nhạc. Âm nhạc tức là chỉ cho sự tán thán, sự khen ngợi về công đức bất khả tư nghị của Đức Phật A Di Đà. Số nào các cháu nó đừng có bổ cái gì ở dưới kia. Đó, chúng ta thấy thường nổi nhạc trời. Ý nghĩa thứ nhất đó là chư thiên thường lui tới để lân vân gần gũi và cũng giảng Đức Phật A Di Đà. Một nghĩa nữa tức là quay nước đó không có chư thiên đến cũng giảng thì nhạc trời vẫn cứ nổi. Vì sao? Vì do Đức Tử Phụ A Di Đà Phật muốn cho quái nước của mình trang nghiêm. Muốn cho quái nước của mình trang nghiêm thanh tịnh, cho nên Đức Từ Phụ A Di Đà liền dùng thần lực của mình để hóa hiện ra nhạc trời giáo dắt ở trên không, ca ngợi sử dụng khen ngợi về công đức của Đức Từ Phụ A Di Đà và công đức của chư vị thường thiện nhân, sát kiến chư vị thường thiện nhân ở thế giới đó, tinh tiến tu hành, lập đại nguyện để phổ độ chúng sinh vậy. Cho nên đấy là ý nghĩa thứ hai, vì sao thường ngồi nhàn trời. Ý nghĩa thứ nhất là chư thiên thường đến thân cận lân mẫn để cúng dường. Ý nghĩa thứ hai là do Đức Từ Phụ A Di Đà Phật muốn cho hàng thánh chúng ở thế giới đó luôn luôn được nghe pháp, nghe bằng tất cả các pháp âm màu nhiệm, tất cả các sự vật hiện tượng ở Tây phương cực lạc thế giới đều có thể thuyết pháp. Cho nên mới nói là thường nổi nhạc trời. Còn với chúng ta này, chúng ta biết nhạc, âm nhạc phải do có người gảy, người đánh thì mới kêu. Còn nhạc trời do công đức và thần thông của chúng chư thiên, cho nên âm nhạc trên quái trời tự nhiên trỗi dậy. Ví dụ như trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là gì? Trống trời tự nhiên kêu. Vì sao mà trống trời tự nhiên kêu? Vì oai thần và công đức của thiên địa thích kiều thi ca vậy. Cho nên trống ở trên trời cứ đến giờ là tự nhiên phát ra cái tiếng trống để kêu gọi và tập hợp chư thiên chúng đến diệu pháp đường để nghe thiên địa thích kiều thi ca thuyết pháp và cung thỉnh chư Bồ Tát, chư hiền thánh tăng ở các trong tam thiên đại thiên thế giới này về diệu pháp đường của thiên địa thích kiều thi ca để thuyết pháp. Và khi Đức Phật thuyết kinh diệu pháp liên hoa, một bộ kinh đại thừa viên độ ở trong nhà Phật, thiên địa thích kiều thi ca cùng chư thiên ở các cõi trời đi đến để lân mận thân cận và cúng dường. Chống trời nhạc trời tự nhiên nổi lên, ánh sáng quang minh ở các cõi trời cũng tự nhiên nổi lên, khiến cho chư thiên chúng ở các cõi đó thấy những điểm tướng lạ, biết rằng ở trong thái dương hệ, trong tam thiên đại thiên thế giới quốc độ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hóa độ này, có một điều gì đó cực kỳ hy hữu. Họ nói rằng hoặc là Phật ra đời, hoặc là một đấng thiên chủ nào đó quốc lực vô biên, hoặc là một bậc thánh nhân nào đó xuất thế, cho nên mới có điểm tướng lạ như vậy. Và cùng nhau đi xem, đi tìm hoài, xem khắp, thì thấy Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, thấy Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật đang ngồi thuyết pháp ở trên Minh Thiếu Sơn giảng về kinh Diệu Pháp Liên Hoa cho đại chúng. Đó, cho nên chúng ta thấy nhạc trời ở thế giới chúng ta này cũng có, nhưng mà phải cái gì? Một đấng thánh nhất, một bậc Bồ Tát, một vị Phật xuất thế truyền giảng chính pháp, thì khi đó mới cảm động được chư thiên mới réo rắt nổi nhạc tán hoa cũng giảng. Ví dụ khi mà chúng ta tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền vân vân, mà chúng ta cảm được những mùi hương của các loài hoa thơm ngát, đó chính là gì? Đó chính là chư thiên giải hoa cũng rằng khi chúng ta đọc tụng kinh điển đạt đến cái trình độ là nhất tâm. Tâm chúng ta hòa quyện vào văn kinh gói trọn trong tâm chúng ta. Tâm ta với kinh là một, kinh và tâm ta không hai, không khác, thì đó chư thiên sẽ cảm động
và chư thiên long bát bộ sẽ giải hoa để cúng dường những người tu trì và đọc tụng kinh điển của Đức Phật. Đây là sự thật. Một sự thật hiển nhiên, không hư dối. Bữa trước tôi nói cho các quý vị, ngày xưa khi chúng tôi còn các người thọ trì kinh điển Pháp Liên Hoa, chúng tôi đọc tụng mà ánh sáng sáng rực cả ngôi chùa, chỉ tụng mà hương thơm cả tháng vẫn chưa tắt. Như vậy chính là gì? Chư thiên giải hoa được cúng dường. Khi chúng ta nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh điển của Phật thì sẽ cảm nhận được làm rung chuyển và hòa chung vào khắp trong tam thiên đại thiên thế giới. Âm thanh của chúng ta vang xa khắp đại thiên thế giới, cho nên chư thiên nghe chúng ta đọc tụng được kinh điển. Còn nếu chúng ta đọc tụng kinh điển mà không nhiếp tâm, ở trong kinh này gọi là hộ niệm hay là hệ niệm, trong kinh này gọi là hệ niệm, tâm chúng ta không buộc vào kinh, không lương tựa vào kinh, mà chỉ là đọc kinh trên đầu môi trong lưỡi thôi. Như vậy âm thanh của chúng ta sẽ bị hạn cuộc, sẽ bị giới hạn ở ngay trong ngôi chùa non nhỏ của chúng ta vậy, ngay trong một đạo tràng non nhỏ của chúng ta vậy. Còn nếu chúng ta nhất tâm, chúng ta hệ niệm, buộc tâm mình vào các lời lời, chữ chữ câu câu của văn kinh, thì tâm chúng ta sẽ theo những khói hương này, tâm chúng ta sẽ xuyên thấu vượt ra khỏi sự hạn cuộc của không gian và thời gian để biến khắp tam thiên đại thiên thế giới. Đó chính là ý nghĩa khi chúng ta cùng trì và đọc tụng kinh điển, cảm được trời mưa hoa, Bồ Tát mưa hoa, thậm chí Phật cũng giải hoa để sách tiến khen ngợi chúng ta. Khi chúng ta cùng kinh đạt được cái trạng thái đó, phần lớn là do chư thiên hoan hỷ dân hoa cúng dường pháp bảo, tức là cúng dường kinh điển và cúng dường người đọc tụng kinh điển. Như trong kinh điển Pháp Liên Hoa chúng ta đã nói, người đọc tụng kinh điển Pháp Liên Hoa mà nhất tâm thì chư thiên thường mưa hoa mạng đà la, hoa ma mạng đà la, hoa mạng phù sa và hoa ma mạng phù sa để giải lên cúng dường người đọc tụng kinh điển và cúng dường pháp bảo. Cho nên đó, ở đây chúng ta thấy thường tác thiên nhà ở quái tây phương cực lạc, tức là không có, ở đây nói là thường, chúng ta phải nhớ chữ thường. Thường có nghĩa là không gián đoạn. Cái gì không bị gián đoạn, luôn luôn nối tiếp nhau thì gọi là thường. Ví dụ như thường hành, thường chuyển, và ở đây là thường tác, nghĩa là trên trời lúc nào cũng có tiếng nhạc, tiếng nhạc réo rắt êm tai hòa diệu vui vẻ, khiến cho ai nghe thấy cũng hoan hỉ phát bồ đề tâm, tín tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Do đó các bậc thượng thiện nhân ở thế giới đó tâm không bị thoái chuyển, chính vì thường nghe A Di Đà Phật thuyết pháp, quán âm thế chí đại bồ tát đầy dẫy ra đều thuyết pháp cho chúng ta nghe. Ngoài giờ thuyết pháp của Phật A Di Đà và của các bậc đại bồ tát, còn có những phương tiện thiện xảo do đức từ phụ A Di Đà Phật quyền hóa ra, đó như là hàng cây báu, lầu gác đẹp,
lăng căn bảo, ao nước bảo, nước tám công đức thơm sạch. Cây lá hoa quả chim muông, vạn vật ở cái phương vật thế giới đều có khả năng thuyết pháp và thường hay thuyết pháp cho chúng thượng thiện nhân nghe. Cho nên tâm của chúng thượng thiện nhân có muốn chạy ra ngoài cũng không chạy được, có muốn khởi cái phiền não cũng không khởi được. Vì sao? Vì ở trong cái cảnh giới thanh tịnh đó, trong cái môi trường tu tập tốt đẹp đó, có vị nào không muốn tu cũng rất khó rồi. Cho nên chỉ có một đường thẳng tiến, thẳng tiến tới chứng được quả vị bất thối chuyển là chỗ đó. Từ quả vị bất thối chuyển đó nhận đến hàng đẳng giác, diệu giác, bồ giác, cho đến thành Phật không bị thoái lui. Đó, thường nổi nhà trời chính là góp phần khiến cho các bậc thượng thiện nhân ở thế giới đó luôn luôn được nghe nhiều pháp âm, luôn luôn để cho tâm trạng của mình ở trong một cảnh giới an vui bất nhị của Phật. Đấy, thường nổi nhà trời như vậy, nghe thấy tiếng âm thanh hoan hỉ như vậy, nhìn xuống dưới đất, mặt đất thuần bằng vàng ròng, trang nghiêm đẹp đẽ. Vậy thử hỏi, ở một cái nơi trang nghiêm đẹp đẽ thanh tịnh như vậy, con người ta còn khởi cái nỗi tham gì nữa? Không còn điều gì cho người ta phải tham cầu nữa. Đấy chính là phương tiện thiên xảo hiểu rõ cần cùng việc đến của chúng sinh ở khắp trong người phương thế giới. Cho nên Đức Từ Phụ A Di Đà Phật mới quyền biến hóa hiện ra, lập đại thể nguyện, trải qua năm đại kiếp trang nghiêm thành Bồ Tát đạo, thành tựu rồi liền dùng công đức viên mãn gom 21 vô số quái vật lại, kết lại thành một thế giới Tây Phương Cực Lạc như chúng ta đang học được. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu qua văn kinh này vậy. Rồi lại còn nữa, ngoài nghe nhạc trời chứ không ra, ở đây nói là gì? Chú giả lục thờ bố thiên mạng là lá, tức là ngày đêm được chia thành 6 thời, ngày ba thời và đêm là ba thời, không luận ngày lẫn đêm. 6 thời trong một ngày một đêm, trời đều mưa gì? Mưa hoa mạng đà la. Trong kinh Pháp Hoa giải ký có giải thích là hoa mạng đà la của cõi trời to như là khoảng bằng ước chừng bằng cái nón của mình, cái nón của nhân dân chúng ta đội cả. Còn hoa mạng đà la thì lớn gấp trăm lần như vậy, gấp nghìn lần như vậy, tùy theo phúc lực của chúng chư thiên ở trên các cõi trời mà có những bông hoa to hoặc nhỏ như vậy. Điều đó chúng ta rất dễ hiểu thôi, đúng không? Trước đây chúng ta chưa có hoa hồng Đà Lạt thì chúng ta thấy những bông hoa hồng của chúng ta là gì? Bé xíu, nó toàn gai à. Hoa hồng của chúng ta trồng trước đây á, hoa hồng chỉ lớn hơn ngón tay lớn một chút, khi nó còn nở, khi nó nở ra hoa thì chỉ lớn bằng cái chén con thôi, chén uống nước trà thôi, nở tét ra như vậy. Nhưng sau này qua sự kết nối giao thoa của các nền văn hóa trên thế giới, chúng ta nhân giống, nhân bản được giống hoa hồng và trồng ở đất Đà Lạt, chúng ta
ta biết đất Đà Lạt độ cao rất cao, cho nên đất rất tốt, có độ ẩm lớn, cho nên trồng cây, trồng hoa, trồng cái gì cũng tốt, đặc biệt là hoa. Các loại hoa trồng ở Đà Lạt rất tốt. Cùng một loại hoa đem trồng ở dưới xuôi dưới thấp chúng ta này, nắng nhiều mưa ít, đất khô cằn, cho nên bông hoa bé hơn, gai nhiều hơn, đó là bông hoa hồng. Nhưng nếu như ông trồng ở trên đất Đà Lạt, càng độ cao, càng nhiều độ ẩm, thì những đóa hoa hồng càng to, hương thơm, càng ngào ngạt hơn, nhìn càng đẹp hơn. Cho nên đó, chúng ta thấy là gì? Tùy vào vùng đất, thì trên các cõi đời cũng vậy, tùy vào phúc lực của chư thiên mà cảm được các loài hoa. Cũng là hoa Maha Mạn Đà La, Maha tức là to lớn, Mạn Đà La tức là hoa Mạn Đà La to lớn. Ở đây nói là gì? Hoa Mạn Đà La tức là chỉ cho hoa Mạn Đà La bé. Mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Ký nói rằng khoảng bằng chiếc mũ, chiếc nón của chúng ta đội vậy. Từ trên trời rơi xuống những đóa hoa Mạn Đà La đẹp đẽ và thơm ngát như vậy. Trong kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác nói rằng hoa cũ rơi xuống chưa tàn thì hoa mới lại là bắt đầu rơi xuống. Ngày lên sáu thời như vậy, trời thường mưa hoa Mạn Đà La. Kinh Vô Lượng Thọ nói là bước đi tới ngập tới để khỏi bàn chân, tức là tới cái con vai chân của chúng ta đó, khoảng độ tầm 10 phân. Hoa này như vậy nên chúng ta bước lên đi cảm thấy không khó khăn, không vướng bận. Vì sao trời lại mưa hoa? Vì sao hoa lại đầy mặt đất như vậy? Ý là để cho trang nghiêm thanh tịnh, trước là để cúng dường Phật và Bồ Tát chư hiền thánh chúng, sau là để cho trang nghiêm thanh tịnh gọi nước vậy. Kinh Vô Lượng Thọ nói cứ đến giờ thì hoa cũ lại tự biến đi và hoa mới lại tiếp tục rơi xuống. Lúc nào ở trên mặt đất cũng có nhiều các loài hoa Mạn Đà La. Đây chỉ nêu là một hoa Mạn Đà La, là một loài hoa trời quý hiếm, tiêu biểu cho tất cả các loài hoa, chứ không phải là trời chỉ có mưa xuống một loài hoa duy nhất, đó là loài hoa Mạn Đà La. Nhưng ở đây lấy một loài hoa quý, một loài hoa tiêu biểu mà chư thiên thường ưa, thường thích và thường ghét đi cũng cả để làm tiêu biểu thôi. Còn thực ra hoa có rất nhiều, giống như các Phật tử chúng ta đi chùa đến Phật vậy, chúng ta có thể đem rất nhiều các loài hoa để đến để cúng dường Đức Phật, cúng dường Tam Bảo. Nhưng chúng ta thấy loại hoa phổ thông nhất chúng ta thường mang đến cúng dường đó là hoa hồng, vì hoa hồng rất phổ biến, rất nhiều ở nhân gian này. Hoa hồng chúng ta đừng có nghĩ rằng nó chỉ là biểu tượng thành cái tình yêu của nam nữ, đừng nghĩ như vậy. Vì hoa hồng bây giờ có quanh năm, còn hoa sen tuy là biểu tượng của Phật giáo chúng ta, là một loài hoa được tôn trọng quý tín bậc nhất ở trong Phật giáo nhân gian chúng ta này. Tuy nhiên hoa sen chỉ có mùa hè mới ra thôi, mùa đông mùa xuân không có hoa sen, cho nên chúng ta không thể thường lấy hoa sen để tự cúng dường được. Nhưng còn hoa hồng họ trồng được quanh năm ngày tháng,
và một số các loại hoa. Bây giờ bằng kỹ thuật tiên tiến kết hợp với khoa học, họ cũng trồng được quanh năm ngày tháng, duy chỉ có hoa sen đến mùa hè mới nở. Thúc giục thế nào mùa xuân vẫn không nở, phân bón thế nào, kích thích thế nào mùa đông nó cũng không nở. Cho nên đấy là chúng ta biết được rằng ở đây lấy một loại hoa là biểu tượng để thay thế cho tất cả các loài hoa này. Thường khi sáng sớm chúng sinh ở quanh đó lấy giỏ, lấy chiếc giỏ thật đẹp, y cách như là cái giỏ thật là đẹp, để đựng các loại hoa thơm đó mang đi cúng dường các đức Phật ở khắp mười phương, tha phương thập vạn đức Phật, tức là cúng dường các đức Phật ở khắp mười phương vậy, rất nhiều không thể đếm được. Vì sao? Các bậc thượng thiện nhân ở thế giới đó trong khoảng một bữa ăn lại có thể phân thân vô số đi cúng dường các đức Phật ở khắp mười phương, rồi lại trở về đất nước của mình. Khi đó mới ăn sáng, ăn xong cơm nước liền đi dạo cảnh thơi ở ngoài bờ hồ, bờ ao, hàng cây, bãi đất báu, vân vân đó. Vì tất cả đều nương vào nguyện lực và công đức của đức từ Phụ Ám Di Đà Phật vậy, nương vào quang minh công đức nguyện lực của đức Phật Ám Di Đà, đại chúng liền phân thân vô số theo các quang minh đó, theo ánh sáng đó để đi đến, dùng một hóa thân, chúng ta phải nói cụ thể hơn, đúng hơn là phân thân ra, vì các thân phân ra đó chính là một hóa thân. Dùng hóa thân đó cầm những chiếc giỏ thật đẹp đựng đầy các loại hoa thơm trái ngọt để đi cúng dường mười phương đức Phật. Cúng dường để làm gì? Cúng dường là biểu thị sự tôn kính và thỉnh chuyển pháp luân vậy. Tôn kính tức là bậc dưới đối với bậc trên. Các bậc thượng thiện nhân Bồ Tát ở phái Tây Phương Cực Lạc tuy là phúc báo rất lớn, nhưng so với các đức Phật của mười phương thì còn như giống như đứa con lên năm lên mười, vẫn phải nương vào cha mẹ vậy. Cho nên Phật ví như cha mẹ, thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới phúc báo lớn đầy rồi, nhưng cũng giống như đứa con lên 10 lên 15 vậy. Hay nói ví dụ một cách khác, Phật giống như quốc vương, còn thượng thiện nhân giống như công chúa và thái tử của quốc vương vậy. Cho nên vẫn phải cung kính đỉnh lễ và cúng dường phụ vương mình. Ở đây đức từ Phụ Ám Di Đà Phật dạy các đệ tử của mình phải biết hạ mình, không được cống cao ngã mạn, không được nghĩ rằng mình sinh vào quốc độ đẹp đẽ trang nghiêm như thế mà coi thường các đức Phật ở các mười phương. Có các đức Phật như đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta chẳng hạn, ngài phát nguyện vào cõi đời có năm ác trưởng: kiếp trưởng, kiến trưởng, phiền não trưởng, chúng sinh trưởng và mệnh trưởng chúng này, để giáo hóa phổ độ chúng sinh. Thì ngài phải thụ một báo thân giống như chúng ta ở thế gian người vậy. Tấm thân mà đức Phật Thích Ca Mâu Ni thụ đó có sinh ra, có già đi, cũng có lúc đau bệnh và có lúc chết, tức là hoại diệt tấm thân đó. Tuy nhiên đối với Phật là chúng sinh hoàn toàn khác. Chúng ta mất tấm thân là muốn được tấm thân, cho nên bị chìm đắm trong sự sinh tử luân hồi không biết ngày nào ra khỏi. Còn Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Phật Thích Ca, ngài đã chứng ngộ được tất cả sự mỹ liên dung của các pháp. Cho nên đối với ngài, vấn đề mất đi tấm thân nó không có gì là quan trọng cả, vì mất tấm thân xương máu thịt của cha mẹ ban cho đó để thâm nhập vào pháp thân. Chư Phật rất quan trọng pháp thân. Pháp thân chính là tấm thân nguyên biến, cái thân bao trùm hư không vạn vật vậy. Lớn thì cả sơn hà đại địa, cả trong khoảng không mênh mông vô cùng vô tận, không nơi nào là không có pháp thân Phật bao phủ. Bé như sợi tơ cái tóc, pháp thân của Phật vẫn chui ngoạn vào trong. Cho nên chư Phật ngộ được sinh tử, sự ý vô thường của thế gian, các ngài tự do tự tại ở trong ba cõi. Muốn hóa hiện thì hóa hiện, muốn nhận biết bàn thì nhận biết bàn, không còn một chút ưu phiền khổ não lo âu sợ sệt nữa. Còn chúng sinh mất tấm thân lại muốn được thân, cho nên có hút thì được thân trời thân người, không có hút thì thân súc sinh, thân ngạ quỷ, thậm chí là thần thức tự cảm tự chiêu tự thọ lấy một tấm thân đau khổ chịu tội ở trong địa ngục vậy. Quả thật không có thực thân ở trong địa ngục, nhưng do tâm hành và nghiệp lực cho nên chúng sinh tự cảm thấy mình đang có thân thọ khổ ở trong địa ngục. Nhưng trong vận đại trí độ ngoại, quả thật không có thân thọ khổ trong địa ngục, chỉ có tâm thọ khổ chiêu cảm tưởng chừng như mình đang có thân thọ khổ, nhưng thực sự chỉ có tâm thọ khổ mà thôi. Cho nên ở đây nói Đức Phật A Di Đà muốn các hàng đệ tử của mình không khởi một niềm sinh tâm cống cao ngã mạn, coi thường tất cả chư Phật Bồ Tát các tông mười phương. Cho dù là Đức Phật nào đi chăng nữa, Đức Phật thì hiện ra ở cõi Tịnh Độ hay cõi Quế Độ đi chăng nữa, đều phải cung kính và cung dài. Vì sao phải cung kính và cung dài? Vì tôn trọng và cung dài pháp thân quý ngài vậy. Vì thỉnh kiến pháp luân, cho nên đến thân cận và gần gũi thăm hỏi, báo thân và hóa thân của các ngài vậy. Phật pháp chúng sinh không cầu thành, Thế Tôn không bao giờ thuyết. Chúng sinh không cầu học, Thế Tôn không bao giờ giảng. Cho nên chúng sinh phải có tâm mong cầu thì Đức Phật mới truyền giảng. Cho nên trong Kinh Lăng Nghiêm, Phần Đại Thế Chí niệm Phật chưa, Bồ Tát Đại Thế Chí nói là gì? Đức Phật thương chúng sinh như con, như mẹ thương con. Nhưng chúng sinh không nhớ Phật, không muốn Phật hóa độ thì quay lưng lại. Còn những chúng sinh nhớ Phật, niệm Phật, muốn Phật hóa độ thì những hành động của chúng sinh đó giống như con quay lại nhớ mẹ, mẹ con nhớ nhau, thì hai bên chẳng xa rời cả. Cho nên học Phật đạt kinh, chúng ta phải hiểu được lý giải ở trong kinh. Hiểu được lý giải ở trong kinh thì những hành động, những việc làm của chúng ta mới đúng được. Đọc kinh mà chỉ như cái máy á, đọc kinh mà chỉ như con vẹt được ông chủ nhà dạy rằng thấy người vào nhà thì bảo là có khách, có khách, có khách, để cho gì? Cho ta biết khách đến
con đẹp ngay chủ nhà nói cứ thấy người nào vào nhà là bảo rằng có khách, có khách. Cho nên thấy bất cứ ai bước chân vào nửa cửa nó nhìn thấy một cái nó liền gật gù nói rằng có khách, có khách. Bao nhiêu lần như vậy quen rồi, ông chủ nhà một hôm đang bận điều ở trong nhà nghe con vẹt nói có khách, có khách, liền nói rằng ai đấy, đợi tôi một chút nhé, tôi đang bận ở trong nhà trong một chút nhỉ, tí nữa tôi đang ngồi đấy chờ tôi một chút. Hóa ra thì một tên ăn trộm lão miệng qua bao nhiêu ngày dòm ngó rồi, khi biết được ông chủ nhà đang bận ở phần bên trong nhà, cho nên muốn đẹp vào nhà ăn trộm một số vật quý để về phòng khách. Con đẹp thấy cái ăn trộm vào cũng bảo thì có khách, có khách. Ông chủ nhà cứ tưởng là có khách, nhưng mà không, làm xong việc ở bên trong mới trở ra ôi thôi, tất cả những đồ quý hiếm ngoài phòng khách không cái mà đây rồi. Cho nên là chúng ta là người học Phật, người đọc tụng kinh điển của Phật, chúng ta mà không hiểu nghĩa văn kinh, chúng ta cứ đọc tụng thường ngày chẳng khác gì con vẹt như vậy, không phân biệt được đâu là chính, đâu là tà, đâu là khách quý trong nhà, đâu là kẻ ăn trộm vào nhà để vơ vét tài sản của nhà chủ mình vậy. Vì sao các vị đạo hữu Phật tử chúng ta thấy bây giờ người học Phật cống cao ngã mạn rất nhiều, không chỉ có người tại gia mà xuất gia cũng có. Xuất gia cho rằng mình đã tu hành xuất gia được 5, 10 năm, 2, 30 năm rồi, cho nên coi đồng đạo, coi tín đồ Phật tử chẳng ra cái gì cả. Điều đó có không? Có mà. Thường đã xảy ra rất rất nhiều ở trong thời mạt pháp này, không chỉ có một nước Việt Nam chúng ta mà các nước có Phật giáo trên toàn thế giới cũng đều có một bộ phận, một phần tử học kinh Phật như là con vẹt kia này. Cho nên không chuyển hóa được tâm thức mình, vì không chuyển hóa được tâm thức mình cho nên không phân biệt đâu là chính, đâu là tà, cứ nghĩ rằng mình xuất gia nhiều năm trong đạo là có công đức. Vì nghĩ rằng mình xuất gia nhiều năm trong đạo có công đức cho nên coi thường những người mới xuất gia, coi thường những người mới học Phật, sinh ra tâm bị thử nhân ngã, coi mình là kẻ xuất gia lâu năm lâu tháng ở trong đạo, muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng quy luật nhân quả nó không có nể nang, không có kiêng sợ những người xuất gia lâu năm lâu tháng ở trong chùa. Quy luật nhân quả Đức Phật nói là công bằng, nó đến với tất cả mọi người, người tu hành cũng bị quy luật nhân quả chi phối. Nếu như vẫn làm việc khác, người xuất gia học Phật vẫn bị đọa trong tam đồ ác đạo như thường. Nếu như chúng ta không dừng các việc khác, không vâng làm các việc thiện, không theo lời Đức Phật dạy, thính pháp văn kinh, tu hành chuyển nghiệp, tu ba món học giới định tuệ, thì chắc chắn sẽ bị nhân quả chi phối. Mình Diêm Vương là sứ giả của nhân quả đến để lôi bắt chúng ta đi. Cho nên chúng ta thấy một sự thật rất buồn ở trong thời mạt pháp này. Trong kinh Phật Đức Phật nói thời mạt pháp tăng tục xuất gia tại gia thuyết pháp nhiều như nhiều như lá ở trên rừng vậy. Nhưng mà kiếm được một bậc minh sư thực tu, thực hành, thực chứng thì khó như lá ở trong trong lòng bàn tay vậy. Tức thật đã nói rõ rồi, Ngài biết trước được điều đó trên 2000 năm về trước rồi. Ngài đã thụ ký và đã giảng những lời đó cho các đệ tử của Ngài nghe lúc đi Ngài còn đại thế rồi. Cho nên đây là sự thật. Chúng ta thấy Phật tử bây giờ thuyết pháp nhiều không? Nhiều này. Phật tử lên thuyết pháp rất nhiều, chứ không cứ là chư tăng xuất gia, chư ni xuất gia lên thuyết pháp. Phật tử lên thuyết pháp rất nhiều, nhưng những bài pháp đó có phù hợp với lương tâm của mình hay không, có khế hợp với chính pháp của Phật hay không, hay chỉ là những lời nói sáo rỗng, những lời biện luận giống như những kẻ ngoại đạo tranh tụng bàn cãi về thắng thua vậy. Đây là một điều quan trọng. Sáng đi giảng pháp, tối về ôm ấp vợ chồng. Sáng bảo người ta nghi dục thì sẽ thoát khổ, nhưng tối về thì lại ăn thịt uống rượu. Sáng bảo người ta đoạn trừ tâm dâm thì sẽ được tự do tự tại trong cuộc sống an lành giữa đời thường này, nhẫn thế cho đến quả vị là vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới nếu như chúng ta muốn. Vậy mà đến tối về đầu kề tay gối, vợ chồng cười đùa với nhau, vui trong ngũ dục của thế gian. Vậy hỏi thuyết cái gì? Pháp ở đâu? Những kẻ như thế quả thật là mượn vào giáo pháp của Đức Phật để cầu danh văn lợi dưỡng cho mình. Hòa thượng mình không nói những kẻ thuyết pháp như thế đều là những kẻ cầu danh văn lợi dưỡng, chứ không phải là thật sự thuyết pháp. Vậy mà chúng ta thấy một số những Phật tử bây giờ ở ngay Việt Nam chúng ta khoe rằng con đi thuyết pháp ở chùa này chùa nọ, các sư thầy ở chùa đó mời con đến để giảng đạo. Xin lỗi các quý vị, tôi nghe cái điều đó tôi không muốn nói. Giảng cho chính mình còn chưa xong, trong gia đình nhà mình còn chưa được êm ấm, vợ chồng còn chưa được đoàn kết, chưa được hạnh phúc, chưa được trôi chảy, đối xử giữa người vợ, người chồng, người mẹ và người con, người con và bố mẹ vẫn còn chưa làm tròn được một cái chữ, đó là chữ hiếu, một chữ nữa là chữ thảo. Hai chữ hiếu thảo là đạo lý làm con ở thế gian chưa làm xong. Vậy mà là những ngồi quả pháp, thuyết pháp giảng đạo, giảng cho ai? Giảng cho ma nha. Vì vậy các Phật tử chúng ta phải tỉnh táo, có chi kiến, phân biệt đâu là thị phi, đâu là giả mạo. Quan trọng Đức Phật nói là gì? Trong bát chính đạo Đức Phật nói là gì? Chính kiến lên đầu tiên, phải có cái nhìn chân thật, cái nhìn như thật, không sai lầm về các pháp, khi đó mới bắt đầu tiếp tục học pháp Phật thì mới đúng được. Học Phật mà lại quan trọng, học Phật mà lại chỉ sợ người khác hơn mình, như vậy là sai rồi. Học Phật mà chỉ đàm đủ lôi kéo
người ta về với mình thì nó cũng là sai rồi.
Cho nên đó, hòa thượng Tịnh Không nói học Phật là phải tùy duyên. Thế nào là tùy duyên? Ai có duyên với mình thì đến với mình, ai hết duyên với mình họ tìm đi với người khác, kèm họ, không phải lôi kéo, không phải năn nỉ, không phải cầu xin. Đó mới gọi là người học Phật tùy duyên. Cho nên học được hòa thượng một chút, các quý vị thấy Phật tử đấy, chúng tôi khai mở pháp hộ, không có mong cầu bất cứ một cái gì cho bản thân mình cả. Mọi người đến tham dự hoàn toàn tự do, ai thích đến tùy duyên mà đến, ai thích đi tùy duyên mà đi, không mong cầu, không lôi kéo, cũng không chủ ẻo, không đuổi bỏ người đó. Tùy. Pháp hội của chúng tôi mở ra là làm theo lời kêu gọi của Đức Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, y theo lời dạy gieo trồng nhân duyên của mình với chúng sinh ngày hôm nay, để ngày mai chúng ta tăng trưởng phúc báo thiện căn và nhân duyên đầy đủ. Một ngày hết nghiệp ở thế đại này, chúng ta cầu mong Đức Từ Phụ A Di Đà chẳng lời đại nguyện phóng đại quang minh tiếp nước thần thức của chúng ta về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó chính là điều chúng ta mong mỏi nhất, đó chính là điều mà mục đích chúng tôi thường mở pháp hội. Vì vậy các quý vị thấy chúng tôi phát nguyện đi mở pháp hội bất cứ ở nơi đâu, chúng tôi không nhận sự cúng dường. Tổ chức pháp hội xong, chúng tôi vào phòng đóng cửa tĩnh tâm, chuẩn bị cho khóa tu lần sau. Không ngồi tiếp khách, không ngồi dựa cửa, không nhận phong bì, không nhận lì xì bất cứ một ai. Đó là nguyên tắc hòa thượng Tịnh Không dạy rằng, muốn làm đệ tử của Phật chân chính, muốn hoàn được pháp môn này, tức là pháp trung phong tam thời hiện này, thì phải xả bỏ danh văn lợi dưỡng. Danh tức là tiếng thơm, tiếng khen, mọi người khen ngợi mình. Văn tức là lời lẽ, văn vẻ sáo rỗng. Lợi tức là lợi lộc, lợi dưỡng tức là chỉ cho lợi lộc. Hôm qua có một Phật tử nói với tôi rằng, trước đây có một vị tổ chức pháp hội, thấy các Phật tử đến tham dự viết sớ hành tâm rút ra 100.000 cho bảo hòm công đức, và cái vị ở ban tổ chức đó liền nói sổ ngay vào mặt của các Phật tử kia rằng đấy, đi tham dự mà có 100.000 thôi à, tham dự pháp hội mà có 100.000 thôi à, vậy thì còn muốn bao nhiêu nữa? Nói như vậy há chẳng phải là mình mở pháp hội chỉ là vì đồng tiền của tín đồ Phật tử hay sao? Cho nên chúng tôi nghiêm cấm tuyệt đối ở cái ban này, ban viết sớ của pháp hội chúng ta không được bảo các Phật tử là bao nhiêu tiền. Ai thành tâm 5.000, 10.000, 100 cho đến hoặc là 1.000.000 vân vân đều ăn nghỉ bỏ rằng từ tay Phật tử cho vào hòm công đức kia, góp chút nhân duyên xây dựng các bảo, hoặc phóng sinh tu phúc, hoặc tu sửa luyện tập để tiếp tục làm các pháp hội sau. không được nhìn thấy người bỏ hòn công đức nhiều tiền mà hoan hỉ làm phép xin số điện thoại, không được thấy người bỏ hòn công đức ít tiền mà nhăn mặt khó chịu cáu bẳn với người ta. Chúng tôi đã nhiều lần chỉ làm như vậy. Cho nên đó, chúng ta phải hiểu rõ học Phật để làm gì, tu Phật để làm gì, mở pháp hội để làm gì. Chúng ta mở pháp hội hoàn toàn đều nương vào sự gia trì của Tam Bảo, của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người nói ra bộ kinh A Di Đà này, nương vào Đức Phật A Di Đà là nơi quy thú do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy cho chúng ta, đặc biệt là nương vào công đức và nguyện lực của Ngài Trung Phong Cổ Phật, người đã hội tập và dẫn dắt dạy bảo cho chúng ta tổ chức pháp hội này, và đặc biệt là Đức Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không. Ngài đã thân chứng và hiểu được công đức lợi ích vô cùng vô tận bao la rộng lớn của việc tổ chức pháp hội này, cho nên Ngài đã tổ chức pháp hội này rồi kêu gọi tăng ni trên toàn thế giới phát tâm tổ chức pháp hội này, nhưng với điều kiện vì chúng sinh mà tổ chức chứ không phải vì danh văn lợi lớn mà tổ chức. Mấy chục năm nay hòa thượng không còn cầm tiền bạc nữa, không tiêu tiền bạc nữa, mà đều là do các đệ tử các phật tử làm việc đó hết. Tôi sang tận nơi hòa thượng cư trú để hành đạo thuyết pháp ở bên Hồng Kông. Ai muốn cúng dường hòa thượng, xin bỏ vào một cái hòm công đức là có 4 ngăn. Một cái ngăn là cúng dường Tam Bảo, một cái ngăn là ấn tấm kinh sách tức là pháp bảo đó, một cái ngăn là phóng sinh, và một cái ngăn là cúng dường hòa thượng. Thì hai cô Phật tử mà ở phụ trách cái chỗ đó đều nói rằng đó, ngăn cúng dường hòa thượng lúc nào cũng đầy nhất, nhưng mà hòa thượng không bao giờ nhìn ngó thấy nó, và hòa thượng đều phát tâm cho in ấn kinh sách băng đĩa để truyền bá phát không cho tất cả tín đồ Phật tử về thăm và đàm đạo với hòa thượng. Hòa thượng không giữ không tiêu cái gì, và sau lần đi đó chúng tôi cảm thấy là mình còn hổ thẹn rất nhiều. Sự hành đạo của mình đối với Ngài, so với Ngài, đúng là trong môn chưa được một vậy. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng chắc chắn trong một thời gian không xa chúng tôi cũng sẽ phải phát nguyện và sẽ làm được điều đó, nếu như Đức Phật vẫn còn cho khỏe mạnh và hành đạo một thời gian nữa ở thế gian này. Cho nên ở đây chúng ta thấy Đức Từ Phụ Ấm Như Là Phật dạy các hàng nguyện tử thường thiện thân của mình đi cúng dường các 10 phương chư Phật, chính là dạy cho đệ tử của mình một tấm lòng thành kính đối với chư Phật ở các 10 phương. Có thân cận, có cúng dường thì mới gieo được phúc đức nhân thiên. Thân cận cúng dường xong rồi, các đức Phật đó vì chúng ta mà thuyết một bài pháp, pháp ngắn hay pháp dài, chúng ta đều trân trọng. Được nghe từ kinh khẩu của Đức Phật nói ra một bài pháp, cho dù đó chỉ là một công kệ, thì công đức cũng vô lượng, vô biên. Cho nên người học Phật chúng ta đọc kinh phải chuyển được kinh, chứ đừng vì kinh chuyển. Các bậc cổ đức ngày xưa nói học Phật nghiên cứu tam tạng phải chuyển được tam tạng thành công đức pháp thân của mình, chứ đừng để tam tạng thánh điển chuyển mình. Chúng ta chỉ có những kẻ học chưa đến nơi đến chốn mới bị tam tạng thánh điển chuyển mình, còn những người học hành tu tập đến nơi đến chốn chưa bị tại tổ sư đều nói rằng chuyển tam tạng thành công đức pháp thân, đó mới là người học Phật, đó mới là người chuyển bánh xe pháp của Đức Phật đến với chúng sinh. Còn nếu chúng ta bị kinh chuyển, tức là chúng ta còn thấy có nhân ngã, thấy có bỉ thử, thấy có ta là người lên giảng pháp, thấy có người kia là người đang níu kéo về pháp hội của ta, hôm qua tôi nghe một Phật tử nói rằng, một Phật tử trên Việt Trì gọi điện cho tôi nói rằng, bạch thầy, pháp hội của thầy tổ chức vào ngày nào? Tôi bảo từ giờ đến cuối năm tháng nào cũng có ít nhất một pháp hội. Đức đại lão hòa thượng Tịnh Không dạy rằng một tuần ít nhất tổ chức được một pháp hội, nhưng mình chưa đủ điều kiện để làm việc đó, cho nên cố gắng một tháng tổ chức một pháp hội. Trong tháng 7 chúng ta đặc biệt có hai pháp hội, tháng 7 âm lịch tới đây vì mùa vu lan báo hiếu, cho nên chúng ta đặc biệt có hai pháp hội vào tháng 7. Tôi mới nói với Phật tử đó là cuối tháng 6 thầy tổ chức một pháp hội ở một cái ngôi chùa gần nghĩa trang Bắc Điển, đài Hóa Thân Tản Vũ. Nơi đó có vô số sinh linh còn đang bất vượng, chưa biết đường về, chưa biết nẻo đi, đang lầm đường lạc lối, muốn ánh sáng của Phật pháp rất dẫn chỉ đường dẫn lối cho họ ở khu vực đó. Nhân duyên tới, sư thầy chủ trì ở cái ngôi chùa gần đó đã làm đơn xin thỉnh chúng ta về mở pháp hội. Thầy tới đây sẽ về mở pháp hội ở đó. Và Phật tử nói là xin thầy cho biết rõ ngày giờ. Tôi bảo là người đây hỏi xem, hỏi các bác rồi xem ở trên trang web của chùa, tôi cũng chẳng để ý quan tâm vào ngày nào được cả. Đến ngày nào tổ chức tôi mà chẳng quan tâm nữa thì huống chi là lôi kéo Phật tử. Các Phật tử đã nói rằng, bạch thầy, con nói nhỏ để thầy biết nhé. Tới đây sau pháp hội của thầy cũng có một pháp hội được tổ chức, vì đó không nói rõ ở đâu, vì đó chỉ nói như vậy. Và cái vị chúng có ở trong việc tổ chức pháp hội đó gọi điện cho chúng con bảo rằng á, không phải đi ở bên pháp hội của thầy Thịnh đâu, đợi đến khi bên này tổ chức thì đi pháp hội bên này. Pháp hội bên này mới là pháp hội chính truyền, được hòa thượng Tịnh Không cho pháp sư về chính truyền cho bên này, còn chỗ thầy Thịnh á là người học lỏm học mót thôi, không phải là chính truyền. Tôi nghe tôi rất buồn cười và tôi bảo tùy duyên đi, các Phật tử muốn đi có chính truyền thì các Phật tử đi chính truyền, các Phật tử muốn đi cho học mót thì các Phật tử đi cho học mót, thầy có quan trọng điều đó đâu. Đấy, các Phật tử ở chùa Thái Nguyên, chùa Đản Viên, đại tràng thì trong Phật hội Việt Nam của thầy đây, thậm chí là ban trai chủ, những người cần núi của thầy đây, thầy vẫn cho đi bình thường. Ai muốn đi tự nhiên hoan hỉ, phát tâm hoan hỉ mà đi. Vì hòa thượng thì không nói rằng mình gặp được một pháp hội, đến tu cùng một pháp hội, tức là chúng ta đang gieo đại phúc đức nhân duyên của chúng ta với pháp hội này. Cho nên thấu hiểu được điều đó, thầy biết rằng nơi đâu có pháp hội trung phong mở ra, nơi đó đức từ phụ A Di Đà Phật sẽ hoan hỉ, ngài trung phong quốc sư sẽ hoan hỉ, đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng hoan hỉ, mười phương chư Phật cũng hoan hỉ, mười phương Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ cũng hoan hỉ. Nhưng chúng ta làm sai, chúng ta phải chịu tội. Làm sai là thế nào? Làm sai tức là chúng ta làm vì danh văn lợi ước, giống như Hòa Thượng Thích Không nói, thì chúng ta sẽ bị chịu quả báo. Còn những người đến tham dự pháp hội, họ với cái tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng mà tham dự, thì họ lại được vô lượng phúc đức, vô lượng nhân duyên. Cho nên thầy không cấm các đệ tử, các Phật tử của thầy, ai muốn đi tham dự pháp hội vô tư, không sao cả. Ở đâu có pháp hội, các Phật tử muốn đi được cứ tự ý đi, không cần phải hỏi thầy nữa, không cần. Vì đi dự pháp hội là một việc tốt rồi. Hòa Thượng Thích Không nói bất cứ nơi đâu mở pháp hội trung phong, chúng ta là người có Phật đều nên đến đó để hộ trì, nếu như có điều kiện, có thời gian. Tôi không hiểu bây giờ người học Phật cả tăng lẫn tục nghĩ thế nào về làm pháp hội nữa. Thôi mặc cho nhân sự thế tình họ nghĩ thế nào thì nghĩ, còn chúng ta phải là người học Phật, chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng mình là đệ tử Phật, và luôn luôn nhớ rằng khánh diện rằng mình được sinh ra được làm người, được gặp Phật pháp, được tu hành trong chính pháp của Phật, và đặc biệt là được gặp pháp môn tụng kinh A Di Đà, niệm danh hiệu từ phụ A Di Đà, pháp đại nguyện cầu vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc làm đệ tử của đức Phật A Di Đà. Đó là điều chúng ta thấy hạnh phúc nhất, hạnh diện nhất trong cuộc đời này. Không có một gì hạnh diện hơn, không có một gì hạnh phúc hơn. Nghĩ như vậy, tu như vậy, nguyện như vậy, hành như vậy thì lo gì chúng ta chẳng được dự phần vãng sinh. Hòa Thượng Thích Không nói rồi. Ngày ấy Quan Đại Sư tổ thứ 13 của Liên Tông Tịnh Độ Trung Hoa, một vị tổ sư nổi tiếng, được coi là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát, cũng đã dạy chúng ta rồi, tin cho sâu, nguyện cho thiết, hành cho thiết, lo gì chẳng được dự phần vãng sinh. Nếu tu như vậy, hành như vậy mà không được vãng sinh, còn bị vào đọa ở trong địa ngục, thì ngài nguyện rằng tôi sẽ vào địa ngục thay cho các quý vị. Đấy, các bậc cổ đức tiền vốn của chúng ta học Phật tu Phật như thế, thì chúng ta cũng phải học Phật và tu Phật như thế. Dám nói lên sự thật, dám chịu trách nhiệm trước lời nói của mình, đó mới là người học Phật. Sáng nay có Phật tử vào gặp thầy rất sớm và nói rằng muốn góp ý với thầy một điều nhỏ nhỏ. Hỏi điều gì? Phật tử đã nói rằng đó, thầy lên giảng thì rất hay, chúng con nghe hiểu rất nhiều, nhưng có một điều là gì? Thầy nói thật nhiều quá, sợ rằng sau này có người sẽ thù thầy, hận thầy và gây khó khăn cho thầy. Thầy bảo yên tâm, Phật pháp là phải như vậy. Tôi ta
hiển trí là phải như vậy. Chúng ta lên ngồi trên bục giảng, giảng thuyết tam tạng thánh hiển của Phật, không dám nói lên sự thật trước đại chúng, trước tín đồ Phật tử. Chúng ta không phải là pháp sư, không phải là đệ tử của Đức Phật. Tôi tà phục trí, tôi tức là bỏ và gieo, gieo bỏ những tà pháp để hiện bày chính pháp lên cho mọi người nhìn thấy. À, chính pháp phải như thế, Phật pháp phải như vậy, chứ không phải là Phật pháp là lợi dụng cạo tóc nhuộm áo. Không phải Phật pháp là xuất là tôi đã thức quy rồi, thọ bổ các giới tại gia rồi, tôi có chính kiến, tôi có trí tuệ, ngồi giảng trên một giảng chẳng kém gì các sư rồi, tôi đã đi giảng hết chùa này đến chùa khác rồi, vân vân và vân vân. Trong khi Đức Phật nói thà biết một câu pháp sáng nhất chiều mất còn hơn là sống cả trăm năm mà không biết được một câu pháp Phật. Làm được một điều chí nghĩa sáng làm chiều mất còn vinh dự hơn là sống cả trăm năm mà không làm được một gì điều gì đó cho đời. Cho nên quan điểm của chúng tôi là sáng nay tôi nói với Phật tử cái rằng không phải lo, tôi không cầu danh văn lợi giữa ở thế gian này, cho nên tôi không sợ bất cứ một sự trả thù nào, tôi không còn bám chấp vào sự sống, mưu cầu sự sống, nuôi lớn cái tấm thân này, bố cho nó béo, làm cho nó đẹp, cho nên tôi không sợ những sự trả thù nhỏ nhen nữa. Phật pháp phải như vậy. Ngồi trên tòa giải thay Đức Như Lai hoằng truyền chính pháp phải như vậy, phải phá được tà, phải hiểu được chính thì mới xứng đáng là thay Đức Như Lai để hoằng truyền chính pháp. Lên thuyết pháp mà vẫn sợ người trên thù mình, vẫn sợ người trên không bằng lòng mình, vẫn sợ người trên cho nên không dám nói, thì đó chưa phải là người thuyết pháp, chưa phải là người thay Đức Như Lai giảng giải kinh điển giáo lý của Ngài cho tín đồ Phật tử nghe, biết được đường lối để tu hành. Cho nên các Phật tử cứ yên tâm, cứ hoan hỉ. Nếu một ngày nào đó có một thế lực nào đó nói rằng thầy đi sai đường lối của Phật, thậm chí đem bỏ thầy vào tù, các Phật tử cũng hoan hỉ, đừng có phiền muộn, đừng có sân hận để làm gì. Vì thầy biết rằng đối với giáo lý của Đức Phật thầy không hổ thẹn, đối với lời dạy của Đức Phật những điều gì làm sai trái lầm lỡ từ vô thủy kiếp thầy đã sám hối. Sau khi sám hối biết giữ trọn niềm tin của mình với giáo pháp, biết cung kính, biết tôn trọng, biết khiêm nhường những người hành trì chính pháp, cho nên không có một chút hối hận nếu những chuyện đó có thể xảy ra trong tương lai. Chúng ta tu hành nên biết rằng mình không nên hổ thẹn với Phật là được, không hổ thẹn với chúng sinh là được, và không hổ thẹn với chính mình là được. Học Phật hành đạo không hổ thẹn với Đức Phật, không hổ thẹn với chúng sinh, và không hổ thẹn với chính bản thân mình, như vậy là đúng rồi, là được rồi. Ta có chết cái tấm thân này, thần thức của chúng ta chắc chắn A Di Đà Phật không đoán thì Thích Ca Mâu Ni Phật phải đoán rồi.
Vì Thích Ca Mâu Ni Phật là người cha lành của chúng ta, Ngài vẫn chưa nhập Niết Bàn, chỉ có sinh thân thì hiện nhập Niết Bàn thôi, còn báo thân của Ngài vẫn hiện hữu khắp trong tam thiên đại thiên thế giới này, tùy duyên để hóa độ chúng sinh. Cho nên nếu không được phát sinh tên không được đạt thế giới thì Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng bỏ rơi chúng ta ở trong địa ngục đâu mà lo. Chỉ cần làm cho đúng, hành cho đúng, nói cho đúng thì Thích Ca Mâu Ni Phật sẽ luôn luôn ở trong tim ta. Mười phương Bồ Tát sẽ ủng hộ ta, Bồ Tát Thiên Long sẽ giúp đỡ ta. Vì vậy các Phật tử chúng ta phải giữ chọn niềm tin, phải có chí kiến và giữ chọn niềm tin. Văn kinh này càng học càng tư duy, chúng ta mới thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy rất thâm sâu, rất huyền diệu. Càng suy nghĩ càng tư duy, chúng ta càng thấy mở mang đầu óc và trí tuệ của chúng ta ra. Cho nên cái hành động của các bậc thượng thiện nhân hàng ngày, mỗi mỗi buổi sáng cầm giỏ hoa, giỏ quả để đi cúng dường mười phương chư Phật, chính là dạy cho chúng ta biết buông bỏ những lòng kiêu căng ngã mạn, biết tôn trọng những bậc đạo cao đức trọng, hành trì chính pháp để mà thân thừa cúng dường. Bây giờ chúng ta nghe ở đâu có các bậc niên cao lạc trưởng tu hành đạo đức thì chúng ta cũng nên bớt chút thời gian đến để thân cận cúng dường đỉnh lễ quý ngài. Tùy hỷ tán thán công đức hoằng pháp độ sinh của các ngài, khuyến khỉnh các ngài trụ thế lâu hơn để giáo hóa cổ độ chúng sinh, làm cho Phật pháp ở đời được hưng long, thêm năm nào quý năm đó. Đọc kinh hiểu nghĩa chúng ta phải làm được như vậy. Cho nên mặc dù rất cần điều chúng tôi phải sang tận Hồng Kông mong muốn được diện kiến hòa thượng tình không duyên chưa đủ, nhưng chúng tôi đã gặp được ngài. Gặp được ngài không phải là gặp tấm thân, gặp được ngài là gặp ở luồng tư tưởng của ngài, gặp được ngài là gặp được ở trong những lời giáo huấn của ngài. Chúng tôi gặp được ngài ở chỗ đó. Ngài vào mở khắp hội là vì chúng sinh mà mở. Chúng ta đã và đang và nguyện sẽ mãi mãi làm những điều đó theo lời ngài dạy, không vì danh văn lợi dưỡng tiền tài của cải để mà làm. Thì đó chính là gặp được ngài ở trong pháp hội đó. Nhấn đến các thời khóa tụng niệm kinh hành lễ bái, chúng ta đã và đang học theo cách hành trì của Tinh Tông Học Hội trên toàn thế giới. Cách tụng kinh của chúng ta cũng như là cách tụng kinh của Tinh Tông Học Hội của thế giới hoàn thượng là nghiệp chủ. Cách đi kinh hành của chúng ta cũng y như là cách đi kinh hành của hòa thượng tình không làm nghiệp chủ. Vậy gặp ở đâu? Gặp hòa thượng ở ngay trong điển pháp của ngài vậy. Ta không phân biệt ngài là người Trung Quốc, là người Úc, là người Mỹ, là người Hồng Kông, là người Đài Loan, mà ta cầu học là cầu học ở những điều hay lẽ cả những kinh nghiệm tu hành 6-70 năm của các nhà đem truyền lại cho chúng ta. Còn nếu chúng ta nói rằng tụng kinh theo kiểu tịnh tông học hội, niệm Phật kinh hành theo kiểu tịnh tông học hội là không phải Phật giáo Việt Nam, sai rồi. Nghĩ như vậy là cố chấp rồi, nói như vậy là chấp pháp rồi. Vì Phật pháp là siêu vượt không gian và thời gian, Phật pháp không bị không gian bó hẹp, gói gọn, không bị thời gian cắt đoạn và chém đứt. Cho nên nếu chúng ta chấp là học theo lối tu của tịnh tông học hội thế giới là không phải Phật giáo Việt Nam, thì hỏi là một câu, hàng ngày tăng ni Phật tử Việt Nam chúng ta phần lớn là tụng kinh A Di Đà. Trước khi tụng kinh A Di Đà, chúng ta quy kính Tam Bảo Tam Bát bằng câu gì ạ? Nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ, thập phương pháp giới thường dùng Tam Bảo. Vậy nhất thiết cung kính là xuất phát từ đâu? Chẳng phải xuất phát từ Trung Hoa hay sao? Nếu chúng ta có dịch ra đến việc đi căn nữa là gì? Là ai nấy cung kính, dốc lòng kính lạy Phật pháp tăng thượng ở các mười phương, thì cũng từ cái gốc từ nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ, thập phương pháp giới thường chúng ta bảo mà ra. Xét về cái gốc của nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ, thập phương pháp giới thường chúng ta bảo mà ra từ đâu? Từ Ấn Độ truyền sang đây. Các đệ tử xuất gia của Đức Phật sau 3-4-500 năm sau Đức Phật diệt độ, đi sang Trung Hoa truyền đạo, đem lời dạy của Phật, Phật dạy cho tổ, tổ truyền tổ kế năng, nối tiếp nhau và đem ánh sáng đó truyền sang Trung Hoa. Và Việt Nam chúng ta Phật pháp cũng vào từ cuối thế kỷ thứ hai, đầu thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. Nhưng do đất nước của chúng ta thời đó còn bị đô hộ, đất nước của chúng ta thời đó còn bị chiến tranh loạn lạc, cho nên quốc gia của chúng ta còn nghèo, chúng ta chưa có quốc vương bảo hộ để dịch thuật kinh điển từ tiếng Phạn sang tiếng Việt, cho nên chúng ta phải thông qua một gì, một cầu nối, đó là tiếng Hán. Tất cả tam tạng thánh điển của Phật giáo Đại thừa đều được dịch sang tiếng Hán, và tất cả tam tạng thánh điển của Phật giáo Đại thừa Việt Nam chúng ta đều từ tiếng Hán mà dịch ra tiếng Việt. Cho nên mỗi một bộ kinh, kể cả kinh A Di Đà này, cũng có xuất phát từ bản dịch ở Trung Quốc, tiếng Trung Quốc mà ra, và tiếng Trung cũng từ xuất phát từ vị tổ sư từ Ấn Độ đi sang truyền bá mà ra. Các vị tổ sư đó được nghe lời thầy của mình chỉ dạy cho mà được. Các thầy của các vị tổ sư đó là được thầy của các ngài truyền cho mọi người. Thầy của các ngài đó lại được đức gì? Được trí kim khẩu, đức từ của Thế Ca Mâu Ni dạy cho mà biết. Cho nên xét về cùng tổ cái gốc của nó thì tất cả đều từ kim khẩu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói như rằng vậy. Vậy chúng ta là người có Phật mà còn phân biệt đây là Phật giáo Việt Nam, đây là Phật giáo Trung Quốc, đây là Phật giáo Thái Lan, đây là Phật giáo Campuchia, đây là Phật giáo Tây Tạng, chúng ta chỉ theo Phật giáo Việt Nam thôi, còn Phật giáo thế giới bỏ mặc chúng đó, như vậy là sai rồi. học Phật với cái tâm như thế là bị ác chuyển rồi, tức là bị chất ác rồi. Mà ác chuyển hay chất ác đó đều không đúng với bản ngoài của Phật. Mà không đúng với bản ngoài của Phật thì Thích Ca Mâu Ni Phật ra đời người đó cũng được lợi lạc gì cả. A Di Đà Phật có hiện ra trước mắt người đó cũng không thể vãng sinh được đâu. Mười phương chư Phật ra đời và lần lượt nhập niết bàn, người đó cũng chưa được nhập niết bàn, chưa được chứng đắc thánh quả. Vì sao? Vì tội chấp ác rất khó để giải thoát được. Cho nên trong kinh Đức Phật nói là gì? Thà chấp có như sơn hà đại địa, chúng sinh hữu tình vân vân, chấp là thật có, còn hơn là những kẻ chấp ngoan không vậy, tức là bị bán chí khác, bất tín nhân quả đấy. Ngoan không tức là chấp không có nhân quả, không có luân hồi, không có Phật pháp và không có chúng sinh, vân vân và vân vân. Đó gọi là chấp ngoan không. Cho nên thà rằng để Đức Phật dạy, thà chấp có tây phương cực lạc để cầu, có thiện ác nhân quả để tránh, có địa ngục ngạ quỷ súc sinh để sợ, có thiên đường, có nhân gian để quay lên đi lên quay lại, còn hơn là những kẻ chấp ngoan không, bán phá nhân quả, không tin đạo đức. Rồi Đức Phật nói thà kẻ chấp không còn hơn là kẻ chấp ác. Vì kẻ chấp không á, một ngày nào đó chịu tội khổ ở trong địa ngục, chịu tội khổ trong đường ngạ quỷ, chịu tội khổ trong đường súc sinh, nó khổ đến cùng cực rồi, nó biết ăn năn hối cải, nó biết quay đầu là thế, thì những kẻ đó còn có cơ hội thâm nhập Phật pháp và được giải thoát trong giáo pháp của Đức Phật. Còn những kẻ chấp pháp, Đức Phật nói không biết bao giờ nó mới hồi đầu thì ngạc được. Vì sao? Vì giống như 96 ngoại đạo ở Ấn Độ thời Đức Phật còn đại thế vậy, họ chấp cái pháp của họ là thường, chấp pháp của họ là siêu việt, chấp pháp của họ tu là có nền tảng lâu đời, đời đời truyền nhau đã có hàng chục nghìn năm, thậm chí còn lâu hơn nữa. Cho nên họ không hạ mình để học Phật, họ cho rằng Thích Ca Mâu Ni Phật 30 tuổi mới thành đạt. Giáo pháp của Phật tiên thuyết đó chỉ mới có được vài năm trở lại đây thôi, làm gì có lịch sử lâu dài như pháp của họ, có sự truyền thừa đời đời như pháp của họ. Cho nên họ nhất quyết là không theo. Thích Ca Mâu Ni Phật có phân thân ra để độ cho họ, họ cũng không nghe, dùng thần thông tự tại biểu diễn cho họ xem, mục đích là để giáo hóa cho họ hồi đầu thì ngạc, họ cũng chẳng hồi. Vì vậy Đức Phật nói rằng thà chấp có còn hơn là chấp không, tức là ngoan không. Thà là chấp không còn hơn là chấp pháp, là ở chỗ này thôi. Cho nên đó, nếu mà là một tăng ni, một Phật tử mà khởi cái tâm phân biệt nói rằng tăng ni Phật tử Phật giáo Việt Nam phải một lòng một dạ trung thành với cách tập tục của Phật giáo Việt Nam, như vậy là sai. Nếu nói rằng tăng ni Phật tử Phật giáo Việt Nam phải chung tay để xây dựng cho giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày một lớn mạnh vững vàng thì được, hoàn toàn đúng, hoàn toàn được ủng hộ. Vì chúng ta biết Phật giáo Ấn Độ Đức Thế Tôn đi tới đâu chỗ khác, ngài tùy theo văn hóa bản địa của đất nước đó, khu vực đó để thuyết pháp. Khu vực đó nhân dân muốn để muốn chuyển lời dạy của Đức Phật thành những bài thơ, Đức Thế Tôn hoan hỉ cho họ truyền thành những bài thơ, dịch thành những bài thơ để đi truyền bá sâu rộng ở trong nhân gian. Nhân dân khu vực đó muốn dùng tiếng hát để biểu thị ca ngợi tán thán công đức của Phật, Đức Thế Tôn hoan hỉ cho họ dùng những lời ca tiếng hát để biểu thị ca ngợi và tán thán về công đức của Phật. Đến những nơi nào mà mọi người không thích văn chương, không thích hát hò trò hề, Đức Thế Tôn trang nghiêm thanh tịnh ngồi trên tòa tháp đầy đủ oai nghi phép tắc của một vị Phật để tuyên bày thí pháp. Đấy chính là phương tiện thiện xảo, khế thời, khế lý, khế cơ mà Đức Phật đã truyền đạo thành công vậy. Cho nên Đức Phật không có gì nhất định cả, Phật pháp không có gì cố định là một, miễn là gì hóa độ chúng sinh theo đúng được đường lối, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện là được, là hợp lý, phù hợp với chân lý của Đức Phật đã tuyên thuyết. Cho nên hôm nay thầy nói rộng ra như vậy một chút đó, để cho các Phật tử chúng ta biết, các Phật tử chúng ta giữ trọn niềm tin, không có cứ lay động nay vì gió lay bên này, mai là vì gió lay bên kia. Hôm nay đến với thầy, chúng ta theo cái đặc tụng của thầy, ngày mai về nhà bảo thôi đọc tụng theo truyền thống của Phật giáo Việt Nam. Như vậy chúng ta hóa ra không đâu đến đâu cả. Nếu chúng ta tin tưởng cách đọc tụng này, nhập tâm, thấy tâm chúng ta an tịnh thì chúng ta theo, còn không thấy nhập tâm, không thấy an tịnh, tốt nhất chúng ta đừng nên đến đây. Vì có đến đây tự làm sinh phiền não cho nhau mà thôi. Quan điểm của chúng tôi đến đây là vì những người có nhân duyên với nhau mà đến, đến là để xây dựng cho nhau, chứ không phải là đến để phá nhau, không phải đến để kết thù oán hận với nhau, hay là không phải đến để dò xét xem ông ấy dạy cái gì, ông ấy cho tu như thế nào, về là đi báo cáo lại với những thầy khác để gây những sự xích mích chia lìa trong nội bộ tăng đoàn. Như vậy hoàn toàn không nên, đó là nhân địa ngục, không phải nhân Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì vậy học Phật cầu nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, được vãng sinh rồi vẫn chưa phải là xong việc, vẫn chưa phải hết việc, mà còn phải học, phải tu, phải thân cận với 10 phương chư Phật hàng ngày nữa. Đấy, đoạn văn kinh này rất rõ là thường khi sáng sớm lấy các cái giỏ thật đẹp, đựng hoa, đựng trái, hoa thơm trái ngọt ở Tây Phương Cực Lạc thế giới để đi cúng 10 phương chư Phật, cúng xong lại trở về nước mình. Thời gian ngắn thôi, rất ngắn thôi. Thời gian ngắn như vậy tại sao chứ cũng được các 10 phương chư Phật? Vì chúng ta có đầy đủ thần thông diệu lực vậy. Vì nương vào công đức và quang minh của Đức Từ Quán Mới Đạo Phật vậy, cho nên thời gian ngắn như vậy chúng ta phân thân được vô số biến hóa thân. Mỗi một hóa thân đều cần đi cách đi cúng dường người phương Phật. Mỗi một hóa thân cúng dường xong đều được nghe pháp xong đều tín nhận thọ trì, đi về nhập vào một thân, đó là nhập vào báo thân mà chúng ta đang thụ hưởng gọi là thường thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đó. Đó chính là báo thân. Còn các thân phân đi để cũng là người cũng như Phật, chính là hóa thân. Như vậy chúng ta biết chư Phật có ba thân: ác thân, báo thân và hóa thân. Ác thân là chỉ cho thường hằng bất biến, tại thánh không tăng, tại phàm không giảm. Mỗi mỗi chúng ta đều có đầy đủ tính ác thân thanh tịnh như mười phương chư Phật. Còn báo thân, chúng ta hiện nay quá khổ, quá ngắn ngủi, vì bốn cái khổ là sinh, già, bệnh, chết, chi phối ngặt nghèo, đeo đuổi từng ngày, từng giờ, từng tháng, từng năm. Còn ác thân của chúng ta khi được vãng sinh về, còn báo thân của chúng ta khi được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới là vô lượng thọ. Đức Phật A Di Đà thọ lượng đến đâu thì báo thân của chúng ta cũng được thọ lượng đến đấy. Cho nên ở đây tôi nói là công đức của thầy và trò là có sự tương tác, tương hỗ lẫn nhau. Vì vậy mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo tôn giả Xá Lợi Phất là gì? Xá Lợi Phất, Cực Lạc quốc độ thành đều như thị công đức trang nghiêm. Nói là Xá Lợi Phất này, quái nước Cực Lạc được thành đều như vậy là do công đức tạo thành trang nghiêm. Công đức ở đây bây giờ không phải là một mình công đức của người thầy nữa, mà công đức của tất cả các hàng đệ tử từ Quán Thân Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền cho đến các bậc thượng thiện nhân sinh vào cõi thấp nhất, đó là cõi hạ phẩm hạ sinh, cảnh giới hạ phẩm hạ sinh ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đều cùng chung nhau tạo nên một cái thế giới thanh tịnh trang nghiêm mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giới thiệu cho chúng ta ở trong bản văn kinh này. Và thời gian đã hết, đại chúng chúng ta đứng dậy làm lễ hồi hướng, nghỉ ở đây.
Me.